Xin đọc tiếp.
Cuốn Tử Thư cũng là sinh thư này, là đúc kết tinh hoa những lời khuyên tâm huyết của các bậc thầy. Cần phải đọc đi đọc lại mới nhận được chiều sâu hàm ẩn.
Đọc đi đọc lại để mà nhận được cái chiều sâu hàm ẩn. Hàm ẩn là thế nào? Lướt qua này mình không nắm được cái đời sâu. Cho nên rằng phải đọc đi đọc lại, các tổ khuyên chúng ta phải đọc kỹ, là đúc kết tinh hoa những lời khuyên tâm huyết của các bậc thầy. Đây lại là cái đúc kết tinh hoa của những, đây là lời nói nhưng không phải là những lời nói thường. Ngài nói 100 lời, ở đây đúc kết lại lấy 2-3 câu thôi. Thế cho nên cái cuốn sách này là cái đúc kết, chỉ lấy những cái tinh hoa, những cái ý thâm thúy của các bậc thầy. Lời nói của các bậc thầy nghĩa là những lời nói có giá trị để dạy cho chúng ta thoát khổ, mà cũng phải ráng dẹp 3 cái độc tham sân si của mình đi nữa. Đấy, hàng ngày mỗi khi mình định nói một câu nói ác nào thì nhớ rằng cái này nó sẽ có hại cho cái lúc mình chết lắm. Nhớ rằng cái thân này không bền, chợt một cái ngã một cái là gãy tay, chợt một cái ngã một cái là gãy cổ. Cho nên cái thân này chỉ một cái gió độc có đi qua một cái cũng có thể mất. Cho nên nó là cái hết sức mong manh. Phật đã dạy nó chỉ có trên hơi thở, cứ hơi thở ra mà không vào thì là ta lại mất thân rồi. Cho nên cái thân người không có chắc, cái chết nó ở ngay bên cạnh. Thế thì nếu mà chúng ta không chuẩn nhớ, tập nhớ để chuẩn bị cái chết, như cô Tâm Nghĩa vừa nói, niệm Phật cầu về cõi Phật, đó là chuẩn bị khi xả cái thân này rồi ta có đường đi. Thế cho nên niệm Phật để chuẩn bị cái chết. Thế nếu vừa nói ông Tam Tạng Pháp Sư mà ông ấy đùa cái vị niệm Phật, cái vị tụng kinh, ông mà tụng kinh như chó sủa, ấy thế là ông ấy tàn phá cái đời này. Đời này ông là Tam Tạng Pháp Sư, đáng lẽ cái tương lai ông làm hiền làm thánh, mà bây giờ chỉ có một lời nói đùa thôi mà đến nỗi ông làm con đi đọa làm con chó này. Thế là phí cả một đời làm pháp sư. Thế rồi trong cái khi làm chó đâu có tỉnh được ra nghe, 500 đời nối kiếp. Đấy thì lời ở trong luật chúng mình học đấy. Thế cho nên rằng không những là tàn phá một cái đời này mà lại bao nhiêu đời về sau cứ làm chó. Rồi trong cái khi làm chó thì đâu có biết làm phước làm thiện. Cho nên những các vị mà đã đọa lạc làm chó làm mèo, chúng ta nên thương xót, khó khăn cho người ta mà trở về lắm. Cho nên chịu khó trông thấy cho nó miếng ăn thì hồi hướng công đức cho nó được vãng sanh về cõi Phật. Bây giờ tuy nó vô phước, nó phải đọa, nhưng nó vẫn có cái duyên với cửa Phật. Thì chúng ta cứ cố gắng trong khi gần, con chó, con mèo, hay là cho đến con gà của hàng xóm nó đi qua, mình trông thấy mình cũng cứ niệm Phật cho nó vài tiếng, kết duyên giải thoát cho muôn loài.